quý thính giả vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Sau đây là bài học thứ 22 với đề tài Thương xót để được thương xót. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phần triển khai bài học. Có một câu chuyện về lòng thương xót được kể lại như sau. Vào đêm của năm 1935, thị trưởng thành phố Nữ Ước đến dự phiên tòa tại một khu phố rất nghèo nàn. Vụ kiện đầu tiên liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mì để về nuôi mấy đứa cháu bị đói. Vì đây là một vụ kiện nhỏ, ông thị trưởng xin chánh án cho mình ngồi ghế quan tòa để xử kiện. Tòa tuyên án, tôi phạt bà 10 đô la thay vì phạt 10 ngày tù giam, bà có gì khiếu nại không? Bà lão đang ngập ngừng suy nghĩ vì không biết lấy đâu ra 10 đô la để đóng phạt. Vừa lúc ấy, ông thị trưởng rút trong túi ra 10 đô la bỏ vào mũ của ông. Sau đó truyền chiếc mũ cho những người có mặt trong phiên tòa, nói lớn. Đồng thời, tôi xin phạt tất cả những người có mặt trong phòng xử này, mỗi người 50 xu, vì tội đã sống trong một thành phố mà để có một người già phải đi ăn cắp bánh mì về để nuôi cháu. Mọi người đều cười to với phán quyết kỳ quặc này, nhưng cũng vui vẻ đóng phạt 50 xu. Chiếc mũ được truyền đi một vòng và cuối cùng truyền đến tay người đàn bà có tội. Bà ta lấy 10 đô la đóng tiền phạt và còn lại 74 đô la 50 xu để mua bánh mì nuôi cháu. Hôm nay, chúng ta cùng học với nhau về đề tài Thương xót để được thương xót trong phước lành Chúa Giê-xu dạy theo Phúc Âm Matthew chương 5 câu 7. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Thứ nhất, thế nào là thương xót thật sự? Thương xót hay thương người theo nghĩa thông thường là tình cảm thương yêu trắc ẩn trước những người có hoàn cảnh cùng cực, khốn khó. Lòng thương xót là động cơ dẫn đến hành động cụ thể để chia sẻ hoặc cứu giúp cho những đối tượng đáng thương. Giữa con người với nhau, lòng thương xót đôi khi là sự ban ơn của người trên với người dưới, sự ban cho của người có đầy đủ với người thiếu thốn, vân vân. Tuy nhiên, lòng thương xót trong phước lành Chúa dạy, ngoài ý nghĩa như trên, còn có một ý nghĩa ở mức độ cao hơn, đó là một sự đồng cảm, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có thể cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ. Như vậy, người có lòng thương xót không nhất thiết phải có quyền uy, tiền của để có thể trở nên rộng rãi hoặc cứu trợ, giúp đỡ thoải mái những người nghèo khổ, mà chính là người có sự quan tâm, biết cảm thông, và sẵn lòng hòa mình với những nỗi khổ đau hay thiếu thốn của người khác, từ đó sẵn lòng chia sẻ trong phạm vi khả năng của mình. Lòng trắc ẩn phải được thể hiện bằng một cử chỉ xoa dịu nào đó. Lòng thương xót cần phải được bày tỏ bằng hành động yêu thương cụ thể. Khi một người bị bệnh phung đến quỳ dưới chân Chúa Cứu Thế Giê-xu xin Ngài chữa lành, thì Ngài động lòng thương xót, và ngay khi ấy Ngài giơ tay rờ người bệnh và phán, ta muốn, hãy lành bệnh đi. Và người phung được sạch ngay tức thì. Trong câu chuyện đứa con trai hoang đàn trở về nhà cha, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu kể một chi tiết rất nhỏ nhưng lại rất cần thiết. Đứa con trai sau khi tỉnh ngộ biết mình hoàn toàn sai trật, nó bèn ăn năn quay gót trở về cùng cha. Thiết nghĩ đâu phải nó dễ dàng mạnh dạn trở về gặp mặt cha, biết cha có bỏ qua những lỗi lầm của mình không? Cha có tha thứ cho mình chăng? Bao nhiêu nghi vấn ngổn ngang trong trí nó. nó trở về với những bước chân ngập ngừng. Nhưng trong khi nó còn ở đằng xa, người cha trông thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm chầm lấy đứa con mà hôn. Vậy đó, lòng thương xót phải gắn liền với hành động yêu thương, cảm thông, tha thứ hoặc cứu giúp. Lòng thương xót phát xuất tận đáy lòng, nhưng nó phải được lộ ra bên ngoài bằng những hành động giúp đỡ hoặc ít ra cũng chia sẻ được phần nào nỗi đau khổ của anh em mình. Chúng ta cũng phải thương xót cho những linh hồn đang dần dần đi vào sự hư mất đời đời, hay thương xót cho những sự không biết, dại dột, vô tính của họ. Và rồi hành động đi kèm theo lòng thương xót cho nan đề này là gì? Chúng ta hãy nghe Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 36 đến câu 38 trả lời như sau. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Hành động tiếp theo của lòng thương xót ở đây là cầu nguyện cùng cha và sẵn sàng làm con gặt ra đi vào cánh đồng mùa gặt. Nghĩ đến người khác với lòng thương xót, cùng đau đớn với người đau đớn, cùng khổ với người đang khốn khổ là bí quyết để ta đến gần hơn với nguồn ân phước của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chính Ngài là đấng hay thương xót. Những năm sống làm người tại trần thế, Ngài đã bày tỏ lòng thương xót đối với tất cả những người khốn cùng, bất hạnh, nghèo đói, bệnh tật, bị người ta xa lánh, bị xã hội quên lãng. Nhiều người khốn khó vẫn còn đó, đầy dẫy quanh chúng ta là những hình ảnh để trắc nghiệm lòng thương xót, là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng yêu thương của cứu Chúa cho tha nhân. Khi mở lòng thương xót đến với những ai đang cần sự giúp đỡ, ấy là lúc chúng ta lại nhận được tình yêu tràn đầy, niềm hạnh phúc ngọt ngào từ nơi cứu Chúa của chúng ta. Xưa kia Đức Chúa Trời đã có luật đạo đức cho tuyển dân của Ngài: ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy, Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: khá xẻ tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Phục truyền luật lệ ký chương 15, câu 11. Và ngày nay, Chúa cũng dạy chúng ta phước cho những kẻ hay thương xót. Thứ hai, phước hạnh của người có lòng thương xót. Bây giờ chúng ta nói đến phước hạnh của người thương xót như lời Chúa hứa là gì? Là được thương xót. Đã có lời hứa của Chúa cho dân Ngài từ thời cựu ước rồi. Thi Thiên 41 từ câu 1 đến câu 2 chép: phước cho người nào đối đến kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Khắp Kinh Thánh chúng ta có thể tìm thấy nhiều lời hứa, nhiều lời xác định rằng sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được dành sẵn cho những người có lòng thương xót, như Châm Ngôn chương 19 câu 7: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo trả lại việc ơn lành ấy cho người. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời Chúa Cứu Thế đã phán: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Và một lần nữa Chúa Giê-xu lại xác nhận nước thiên đàng đang dành sẵn cho những người có lòng thương xót. Đó là những người sẵn lòng chia bánh cho kẻ đói, chia nước cho kẻ khác, chia áo cho người rách, thăm những người đau ốm, bệnh tật, viếng những kẻ mắc vòng lao lý, an ủi, khích lệ những người phiền muộn, u sầu. Thật, nếu không có lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì không ai vui lòng, bền bỉ mà làm những việc ấy luôn luôn. Ai thương xót sẽ được thương xót. Được Đức Chúa Trời thương xót là quý biết bao. Ngược lại, người không biết thương xót thì không thể nào được hưởng sự thương xót cả. Chúa Cứu Thế Giê-xu kể cho môn đồ nghe ví dụ về người đầy tớ không thương xót, được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 23 đến câu 34. Một đầy tớ kia mắc nợ chủ là một vị vua, một số tiền rất lớn, có thể tính lên đến hàng chục ngàn lượng vàng. Cho dù anh ta có bán hết gia tài mình, luôn cả vợ lẫn con nữa, cũng không đủ để trả cho vua. Đến ngày phải thanh toán nợ, thì anh bèn quỳ sắp mình dưới chân vua, mà van xin cho được hoãn nợ thêm một thời gian nữa. Vua cảm thương cho hoàn cảnh của anh, mà tha cho. Người đầy tớ vui mừng ra về. Ngay sau đó, anh ta gặp một người đầy tớ khác, người này mắc nợ anh chỉ có một chỉ vàng thôi. Anh ta nắm cổ người đầy tớ kia, gằn giọng: này, có chịu trả nợ hay không? người ấy sụp lại với chân anh mà van xin để được kéo giãn thời gian rồi sẽ trả. Nhưng anh ta nhất định không chịu nghe, đem bỏ tù người bạn mình cho đến khi nào trả xong nợ mới thôi. Những người bạn là những đầy tớ khác chứng kiến chuyện xảy ra, rất buồn và có người thuật lại với vua. Vua nổi giận, truyền gọi anh ta vào. Này, tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha nợ cho ngươi vì ngươi có van xin ta. Lẽ ra ngươi cũng phải tha nợ cho anh em ngươi vì người ấy cũng đã van xin ngươi. Cớ sao ngươi lại bỏ tù bạn mình cách không thương xót khi ta đã thương xót ngươi? Vua truyền tống giam hắn vào ngục cho đến khi nào trả xong nợ. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu kết luận, Cha ta ở trên thiên đàng cũng sẽ làm như vậy với các con nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Lòng thương xót sẽ thúc đẩy chúng ta vui lòng tha thứ cho anh em, cũng như tìm kiếm điều tốt lành cho anh em mình. Chúng ta nhận sự thương xót từ Chúa ban cho, vì Ngài là đấng nhân từ hay thương xót. Chúa đặt để chúng ta trong thế gian và chung quanh chúng ta còn biết bao cảnh khốn khó cần được cứu giúp, biết bao linh hồn tội nhân cần được cứu rỗi. Con cái Chúa cần bày tỏ lòng thương xót kèm theo những hành động cụ thể để qua đó Thánh Linh hành động đưa dắt thêm nhiều người nữa về cùng cứu Chúa. Lòng thương xót cũng là thước đo lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Phước Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta là những người hay thương xót. Hãy thương xót và cứ tiếp tục sống thương xót để được thương xót. Ngược lại, ai không có lòng thương xót thì sẽ chẳng bao giờ hưởng được sự thương xót. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, giải thích lòng thương xót theo Kinh Thánh. Câu hỏi thứ hai, kể lại câu chuyện về lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Bạn học được gì từ lòng thương xót trong câu chuyện này? Câu hỏi thứ ba, phước hạnh của người có lòng thương xót là gì? Bạn đã kinh nghiệm được phước hạnh này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho con tình yêu của Chúa bao la yêu thương ngọt ngào, một đời con vẫn trong. Chết thế thay đời vì tôi lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh, lìa ngôi báu trời cao hạ phàm, làm lữ khách hàn vi nhọc nhằn, chân lý.